Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 73 như sau. Trương Vô Kỵ cứu Triệu Mẫn từ tay Vương Bảo Bảo, ôm nàng dùng khinh công thượng thừa, phóng lên triền núi bên trái, rồi vòng qua một thung lũng mới dừng chân. Nhưng chẳng bao lâu sau, 24 phiên tăng trang phục màu đỏ đi tới, yêu cầu Triệu Mẫn xuống chân núi gặp phụ vương. Trương Vô Kỵ xuất chưởng, các phiên tăng liền xếp thành hai hàng, sử dụng môn tích thể liên công để hợp lực đối chưởng. Khi ấy, Trương Vô Kỵ phải dốc toàn lực đối phó, thì Lộc Trường Khách đánh lén phía sau. Chàng ngã xuống, Triệu Mẫn liền nhào tới, lấy thân mình che chắn. Lúc ấy tiếng nhạc ngựa vang lên, Nhữ Dương Vương Bảo Bảo, Hạc Bút Ông từ Sơn Đạo cưỡi ngựa tới. Triệu Mẫn lấy chủy thủ chỉ ngay ngực đòi tự sát, mới buộc cha nàng dẫn mọi người xuống núi để nàng đi theo Trương Vô Kỵ sau khi để lại hai con ngựa quý. Với tâm cơ linh mẫn, nàng đoán Bảo Bảo có thể tìm cớ quay lại lần nữa để bắt hai người, nên cho ngựa chạy về phía đông một đoạn rồi rẽ ngay sang đường tắt, đường nhỏ hẻm núi. Gặp lính Mông Cổ lại đổi lấy hai con ngựa thường rồi đi vào vùng hoang dã, hiểm trở phía đông nam. Cuối cùng, họ đến trước cổng của một ngôi miếu nằm giữa rừng già. Lão Hòa Thượng bước ra mở cổng trung nhạc thần miếu.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Trời hay ma đó, muốn chết hay sao vậy?
Lạch cạch rồi kẹt một tiếng, cánh cổng từ từ mở ra. Sau cửa thoáng một bóng người. Lúc này trời sẩm tối, người kia đứng sắp bóng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy y đầu trọc, mặc áo cà sa, thì ra là một hòa thượng. Trương Vô Kỵ nói:
"Huynh muội chúng tôi đi đường gặp cướp, thân bị trọng thương nữa, xin quý miếu cho tá túc một đêm, mong đại sư mở lòng từ bi."
Người kia hừ một tiếng lạnh lùng nói:
"Người xuất gia xưa nay không quen lo cho kẻ khác, các người đi đi."
Ý vừa toan đóng cửa lại, Triệu Mẫn vội nói:
"Nè quan, giúp người thì người giúp lại, biết đâu chẳng lợi cho mình nhiều hơn."
Gã hòa thượng kia bèn hỏi:
"Lợi gì mà nhiều hơn?"
Triệu Mẫn giơ tay tháo cái vòng đeo tay có đính hạt ngọc đưa cho y. Gã hòa thượng thấy hạt ngọc to bằng ngón tay út thì nhìn kỹ lại hai người rồi nói:
"Thôi được, giúp người thì người làm lợi cho mình."
Y né sang một bên. Triệu Mẫn dìu Trương Vô Kỵ đi vào. Nhà sư đó dẫn hai người đi qua đại điện và một khoảng sân, đi đến trái nhà bên đông, nói:
"Hai người cứ ở đây đã."
Trong phòng không có đèn nến gì, tối om om. Triệu Mẫn đưa tay sờ thử, thấy trên giường chỉ có một tấm chiếu cỏ, ngoài ra chẳng có gì khác. Chợt nghe bên ngoài có tiếng nói oang oang:
"Quán tứ đệ, để đưa ai vào đó?"
Nhà sư đáp:
"Có hai người đến xin ngủ nhờ một đêm."
Vừa nói y vừa sải bước ra cửa. Triệu Mẫn nói:
"Sư phó à, xin bố thí cho hai bát cơm với chút rau dưa đi."
Nhà sư nói:
"Người xuất gia ăn cơm thập phương chứ không bố thí."
Y nói rồi lẳng lặng đi ra. Triệu Mẫn tức giận nói:
"Cái gã hòa thượng này thật là khả ố mà. Vô Kỵ ca ca, chẳng đói lắm phải không? Mình phải tìm xem có gì ăn không mới được."
Đột nhiên ngoài sân rầm rập tiếng chân, có đến 7-8 người đi vào. Ánh lửa bập bùng, cửa phòng mở toang. Hai nhà sư giơ cao hai bó đuốc chiếu vào hai người. Trương Vô Kỵ giật mình thấy cả thể 8 hòa thượng, kẻ cao người thấp, kẻ mày rậm mắt trố, kẻ thì càm bạnh trán gồ, mặt mày không một ai có vẻ lương thiện cả. Một lão già mặt nhiều nếp nhăn nói:
"Các đứa ở trên người á có bao nhiêu vàng bạc châu báu, mau đưa hết ra đây."
Triệu Mẫn nói:
"Để làm gì?"
Lão già cười đáp:
"À, vậy thí chủ có duyên đến chỗ này, đúng lúc tiểu miếu cần làm một đàn tràng lớn, trùng tu sơn môn là phải tô tượng đúc chuông nữa. Hai vị có vàng bạc thì đem ra bố thí đi, nếu mà không chịu làm vậy thì đắc tội với Bồ Tát phiền lắm đó nha."
Triệu Mẫn giận dữ nói:
"Làm như vậy có khác gì ăn cướp đâu chứ."
Lão già đáp:
"Tội quá tội lắm, tám huynh đệ bọn ta giết người đốt nhà vốn là dân trộm cướp, gần đây bỏ đào đồ tể lập tức thành Phật, không biết làm gì làm hòa thượng vậy thôi. Hai vị thí chủ có duyên, hôm nay như hai con cừu non mập dâng đến tận miệng, khiến cho bọn xuất gia lục căn không sao thanh tịnh cho nổi đâu."
Trương Du Kỳ và Triệu Mẫn cả kinh, không ngờ tám nhà sư này là giặc cướp cải trang. Lão già nói toạc móng heo như thế, tức thì có ý giết người. Đã lộ thân thế, hẳn sẽ ra tay không tha. Một nhà sư khác cười nham nhở:
"Nữ thí chủ đừng có sợ, tám hòa thượng cường đạo bọn ta chính đang thiếu một phu nhân giữ miếu đây. Cô em xin tươi chẳng có khác gì Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm, đến Phật Như Lai nhìn thấy cũng phải động lòng."
Triệu Mẫn lấy trong bọc ra 7-8 đỉnh vàng, một vòng ngọc để lên bàn, nói:
"Đó, tài vận châu báu có tất cả bấy nhiêu thôi đó. Huynh muội chúng tôi cũng là người trong võ lâm, mong các chị giữ đúng nghĩa khí giang hồ cho."
Lão già hỏi:
"Hai vị là người trong võ lâm, vậy thì tốt quá rồi, không biết là thuộc môn phái nào vậy?"
Kỳ Mẫn đáp:
"Chúng tôi là đệ tử phái Thiếu Lâm."
Phái Thiếu Lâm là môn phái lớn nhất trong võ lâm. Nàng đoán chừng nếu tám người này không xuất thân từ một hệ phái Thiếu Lâm thì cũng có thân hữu liên quan với Thiếu Lâm. Lão già hơi sững, lập tức mắt lộ hung quang, nói:
"Là đệ tử phái Thiếu Lâm sao? Thế thì thật không may cho các ngươi rồi. Hai đứa trẻ ranh này hãy tự trách mình nhập lầm môn phái rồi."
Lão giơ tay toan chụp cổ Triệu Mẫn, nàng rụt tay lại, lão ta chụp hụt. Trương Du Kỳ thấy tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, cả mình lẫn Triệu Mẫn đều bị thương nặng, không thể chống cự nổi. Mấy năm qua chàng giao đấu với biết bao nhiêu cao thủ thành danh trong võ lâm, chẳng lẽ hôm nay lại bỏ mạng bởi tám tên trộm cướp hạ lưu này sao? Dẫu sao cũng không thể dương mắt nhìn chúng làm nhục Triệu Mẫn, nên nói:
"Mẫn muội à, hãy núp sau lưng ta nè, để ta xử tám tên giặc có này cho."
Triệu Mẫn là người đầy mưu mẹo, mà lúc này cũng đành bó tay, nên hỏi:
"Nè, các người là ai vậy?"
Lão già đáp:
"Bọn ta là phản đồ của phái Thiếu Lâm nè, bị đuổi ra khỏi chùa Thiếu Lâm tự, gặp người của môn phái khác trên giang hồ thì còn ra tay nể nang đôi chút, chứ gặp đệ tử phái Thiếu Lâm thì quyết không có thả mạng đâu. Tiểu cô nương, vị huynh đệ này sẽ giữ cô nương làm phu nhân trong miếu, nhưng bây giờ biết cô nương là đệ tử phái Thiếu Lâm thì bọn ta sẽ phải sát hại thôi, không thể để cho cô nương sống sót được đâu."
Trương Du Kỳ trầm giọng hỏi:
"Giỏi thiệt, các ngươi là môn hạ của Diên Chân có phải không nè?"
Lão già ồ lên một tiếng hỏi:
"Lạ thiệt, làm sao ngươi biết?"
Triệu Mẫn liền tiếp lời:
"Thì hai ta đang cần tới Thiếu Lâm tự gặp Trần Hữu Lượng đại ca, suy cử Diên Chân đại sư lên làm phương trượng."
Lão già nói:
"Thiên tài, thiên tài, ngã Phật Như Lai phổ độ chúng sinh."
Triệu Mẫn nói:
"Đúng rồi đó, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực lại làm cho xong việc đó."
Nàng vừa nói xong thì cả tám nhà sư kia ồ cả lên. Thì ra tám tên này là đồng đảng của Diên Chân và Trần Hữu Lượng, do Trần Hữu Lượng dẫn nhập vào làm môn hạ của Diên Chân. Mấy năm nay, Diên Chân nóng lòng trở thành phương trượng Thiếu Lâm Tự, nên tìm cách thu nhận nhân tài tứ xứ. Có điều là Thiếu Lâm Tự giới luật nghiêm ngặt, mỗi khi thu nhận một đệ tử đều phải do vị giám tự chấp dưỡng giới luật tra xét kỹ càng lai lịch xuất thân, chứ không phải Diên Chân muốn thu nhận ai cũng được. Do đó Trần Hữu Lượng mới hiến kế chiêu mộ các lộ hào kiệt văn hội, bọn gian tặc hải tặc cho bái sư ở bên ngoài chùa Thiếu Lâm làm đệ tử của Diên Chân, song không ở trong chùa Thiếu Lâm, đợi thời cơ đến sẽ cùng đứng lên làm đại sự. Võ công của Diên Chân quá cao siêu, hễ ra tay ác quần hào giang hồ kính phục. Các nhân vật võ lâm vốn ngưỡng mộ uy danh của phái Thiếu Lâm, lại chứng kiến thần công tuyệt kỹ của Diên Chân, tất đều bằng lòng bái sư. Một số nhỏ không chịu phản bội môn hộ để theo Diên Chân, liền bị Diên Chân tức thời trừ khử. Thành thử mưu gian của hắn thực hiện đã lâu, vẫn chưa bị bại lộ. Lão già vừa nói câu "Ngã Phật Như Lai, phổ độ chúng sinh" chính là mật hiệu nhận nhau của bọn chúng. Khi đồng đảng gặp nhau, nghe câu đó sẽ đáp là "Hoa khai chiến Phật, tâm tức linh sơn". Triệu Mẫn vừa nghe khẩu khí của lão già, nhận là đệ tử của Diên Chân, liền đoán Diên Chân có mưu đồ lên làm phương trượng, còn mật hiệu của bọn chúng thì nàng làm sao biết được. Một hòa thượng lùng mập nói:
"Phú đại ca, con nhãi này á, nhắc đến việc suy cử sư phụ bọn ta lên làm phương trượng Thiếu Lâm Tự, còn biết cái tình đó nó lấy từ đâu ra nữa ha. Sự việc hệ trọng như vậy á, không thể không hỏi cho rõ."
Tám nhà sư này tuy đã cạo đầu làm hòa thượng, nhưng vẫn xưng hô với nhau là đại ca, nhị ca, chưa bỏ được thói thời làm còn lục lâm. Trương Du Kỵ vừa nghe tiếng cười khả ố của bọn chúng, biết là nguy rồi. Khổ nỗi sau khi bị trọng thương, chân khí không thể ngưng tụ, chỉ cố tập trung tinh thần, gắng gượng tụ khí. Cảm thấy chân khí bốc lên bừng bừng, chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng. Song trước sau vẫn khó bề vận hành theo kinh lạc. Chỉ thấy lão già giơ năm ngón tay như vuốt chim vồ tới Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không có sức chống đỡ, thu người trong giường. Trương Vô Kỵ thì nóng ruột lo lắng, nhưng không có cách nào khác là ngồi xếp bằng dần công. Chỉ mong phục hồi 2-3 thành công lực đủ để đánh bại 8 tên ác tặc kia. Nhà sư lùn mập thấy chàng lúc này còn làm bộ ngồi dẫn khí thì cả giận quát:
"Cái tên tiểu tử này không biết sống chết là gì nữa. Để ta cho ngươi về chầu trời trước đã, cho khỏi vướng chân vướng tay nè."
Nói rồi tay phải giơ lên đấm mạnh một quyền vào giữa ngực Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn trông thấy thế hoảng sợ kêu to. Chỉ thấy hắn đấm xong, tay phải của hắn thõng xuống, hai mắt trợn trừng, đứng sững như trời trồng. Lão hòa thượng già kinh hãi giơ tay đẩy nhẹ vào người hắn, hắn ngã ngay xuống, thì ra đã chết rồi. Cả đám hòa thượng vừa sợ vừa tức, nhao nhao hò hét:
"Tên tiểu tử này có tà thuật, có yêu pháp đó."
Vừa rồi nhà sư lùn mập giận kình ra cánh tay đấm mạnh một quyền vào giữa ngực Trương Vô Kỵ, trúng ngay huyệt đàn trung. Cửu Dương thần công của Trương Vô Kỵ dùng để đánh người thì chưa đủ, song để hộ thân thì có thừa. Không những phản kích lại quyền kình của đối phương đánh tới, mà còn nhờ cú đánh ấy của địch khởi động cửu dương chân khí trong cơ thể chàng để gia tăng kình lực, khiến đối phương tức thời mất mạng. Lão già đoán trên ngực Trương Vô Kỵ có dấu vật nhọn hoặc mũi tên tẩm độc, nên nhà sư mập lùn mới bị trúng phải mà chết. Lão ta bèn xuất chưởng đánh vào chỗ cánh tay phải để trần của Trương Vô Kỵ, định rằng sau khi đánh gãy cánh tay rồi sẽ thanh toán chàng sau. Chưởng lực cương mãnh đó trúng tay Trương Vô Kỵ, kích động cửu dương chân khí trong cơ thể chàng phản kích lại, khiến lão già văng đi như một mũi tên, nghe rầm một tiếng đã làm vỡ toan cửa sổ mà bắn ra ngoài sân, đầu đập vào cây hòe, vỡ óc chết liền. Sáu nhà sư còn lại kêu thét ầm ĩ. Một tên nhắm quyền thái dương của Trương Du Kỵ đấm một quyền, một tên khác dùng chiêu song long sang châu vừa ngón tay mút mắt chàng. Tên thứ ba giơ chân đá vào đan điền của chàng. Trương Du Kỳ cúi đầu giữ đôi mắt để cho ngón tay tên kia mút vào trán. Chỉ nghe mấy tiếng bọp cách tự, cả ba nhà sư lần lượt bị chấn động mà chết. Riêng tên thứ ba đá rất mạnh nên chân hắn bị gãy rời ra. Đan điền của Trương Du Kỳ bị trúng cú đá, chân khí trỗi dậy, các kinh lạc nửa thân mình bên phải đều thông suốt. Chàng mừng thầm, tên ác tặc này chết sớm quá. Giả như hắn đá thêm vài cú nữa, có lẽ đã giúp mình hồi phục công lực máu hơn rồi. Xem ra ta bị thương tuy nặng nhưng phục hồi không khó, chỉ cần nghỉ 10 bữa nửa tháng là sẽ phục hồi như trước thôi. Tám nhà sư đã chết năm, ba tên còn lại hồn vía lên mây rồi chạy ra ngoài cổng. Chúng không thấy Trương Du Kỳ đuổi theo, bèn đứng lại bàn với nhau. Một tên nói,
tên tiểu tử ấy chắc là có tà thuật đó.
Tên khác nói,
ta thấy không phải tà thuật gì đâu, mà là hắn có nội công quá lợi hại, phản kích nên chết người thôi.
Tên thứ ba cũng nói,
đúng vậy á, bọn mình phải tìm cách báo thù cho năm huynh đệ kia mới được.
Ba tên bàn tính một hồi, một tên bỗng nói,
tên tiểu tử ấy rõ ràng là bị thương rất nặng, nếu không hắn đã đuổi theo ra ngoài này rồi.
Tên thứ hai vui mừng nói,
đúng rồi đó, hắn không đi lại được, năm huynh đệ kia dùng quyền cước đánh hắn, hắn có thể dùng nội công phản kích. Còn nếu ba chúng ta dùng binh khí đâm chém hắn, chắc có lẽ hắn mình đồng gia sắt hay sao.
Ba nhà sư bàn tính xong, một tên cầm giáo, một tên cầm đao, tên thứ ba cầm kiếm tiến vào trong sân. Chỉ thấy căn phòng phía đông yên lặng như tờ. Ba tên nhòm vào qua cửa sổ, thấy Trương Du Kỳ vẫn ngồi xếp bằng, trông dáng điệu cực kỳ mệt mỏi, thân hình lắc lư tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thiếu nữ thì cầm chiếc khăn chấm các giọt mồ hôi trên trán chàng. Ba nhà sư đưa mắt cho nhau, chứ ai dám xông vào. Một tên quát to,
tiểu tử thúi tha kia, có giỏi thì ra đây đấu với lão già 300 hiệp xem nào.
Tên thứ hai chửi,
thằng cẩu tặc kia có bản lĩnh gì đâu, chỉ dùng yêu pháp hại người mà thôi, đó là trò hả lũ đê tiện.
Ba tên thấy Trương Du Kỳ không trả lời, cũng chẳng xuống giường, thì chúng trở nên can đảm hơn. Lời lẽ chửi bới càng thô tục hơn. Đám đệ tử cửa Phật chắc không ai hơn được ba tên này về khoảng đó. Trương Du Kỳ và Triệu Mẫn nghe, nhưng hoàn toàn không tức giận, vì điều hai người sợ nhất không phải là việc ba tên này trở lại báo thù, mà là sợ chúng bỏ đi. Nơi này cách Thiếu Lâm Tự không xa. Nếu ba hoàng thượng đó đi báo tin cho Thành Côn biết, thì đại sự coi như chấm hết. Thương thế của Trương Du Kỳ phải 10 ngày nữa mới khỏi. Thành Côn khỏi cần đích thân đến, mà chỉ cần phái một hai cao thủ hạng nhì, kiểu như Trần Hữu Lượng, thì chàng cũng chẳng đối phó nổi. Thành thử thấy ba tên ác tăng trở lại, họ mừng thầm. Trương Du Kỳ liên tiếp bị năm nhà sư tập kích, cửu dương chân khí trong cơ thể đã dần dần ngưng tụ. Tuy chưa thể phát kình đã thương kẻ địch, nhưng trong lòng không còn hoảng sợ như trước nữa. Đột nhiên nghe bình một tiếng, một nhà sư giơ chân đá tung cửa sọc vào. Thành quang loang loáng, cái tua đỏ lay động, trong tay hắn là một cây giáo dài. Triệu Mẫn kêu lên,
trời ơi!
Nàng vội đưa con dao găm cho Trương Du Kỳ. Trương Du Kỳ lắc đầu không cần, bụng thầm kêu khổ, tay ta không có chút kinh lực nào, dẫu cầm binh khí thì cũng chẳng chống đỡ được. Thể xác ta làm sao mà chọi nổi binh khí của địch đây? Mới nghĩ thế, tên kia đã xoáy mũi giáo đâm thẳng vào ngực chàng. Mũi giáo đó đâm tới rất nhanh, nhưng ý nghĩ của Triệu Mẫn còn nhanh hơn. Nàng đã thò tay vào bọc của Trương Du Kỵ, rút ra một tấm thánh quả lệnh, nhắm chỗ mũi giáo đâm tới mà che chắn ngực chàng. Nghe keng một tiếng, mũi giáo trúng vào thánh quả lệnh. Kiếm ỷ thiên sắc hơn nước mà không chém đứt thánh quả lệnh. Thử hỏi mũi giáo đâm vào thì bỏ bèn gì. Cú đâm ấy kích động cửu dương thần công trong cơ thể Trương Vô Kỵ. Lực đâm bật ngược trở lại, chỉ nghe một tiếng ôi thảm thiết. Cán giáo đã phập vào ngực kẻ đâm. Tên này chưa gục xuống, thì đơn đao của tên thứ hai đã chém xuống đầu Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn sợ một cái thánh quả lệnh không đủ đỡ chặn độ sắc bén của lưỡi đao. Hai tay mỗi tay cầm một tấm thánh quả lệnh đỡ lên trên đầu Trương Vô Kỵ. Cái đỡ này quả thực là trong đường tơ kẻ tóc. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh đao bật lại, sóng đao đập vỡ trán nhà sư. Nhưng ngón áp út bên trái của Triệu Mẫn cũng bị đao cắt một mẩu, do nguy cấp nên chưa thấy đau. Tăng nhân thứ ba cầm kiếm xông vào đến cửa, thấy hai đồng bọn đã chết tươi gần như cùng lúc, thì hoảng sợ kêu to, quay mình chạy ra. Triệu Mẫn nói,
đừng có cho nó thoát á.
Nàng cầm một tấm thánh quả lệnh ném theo qua cửa. Tuy nhắm rất chính xác, nhưng vì không có sức nên chưa đến lưng tên kia đã rơi xuống. Trương Vô Kỵ ôm nàng nói, ném cái nữa đi. Chàng dùng chút chân khí ngưng tụ được ở ngực truyền sang lưng nàng, tấm thánh quả lệnh bên tay trái của Triệu Mẫn lại nhắm tên ác tăng ném ra. Hắn chỉ cần chạy thêm hai bước nữa là nấp sau bức tường, nhưng tấm thánh quả lệnh đã bay tới trúng giữa lưng hắn, hắn học máu ra chết liền. Thánh quả lệnh vừa rời tay thì Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cũng ngất đi. Họ ngã khỏi giường trong tư thế ôm nhau. Lúc này trong buồng có 6 xác chết, ngoài sân có 2 tử thi. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn thì nằm trong vũng máu, kẻ khác chảy ra. Cái miếu giữa vùng núi hoang, trăng lạnh gió mát, tất thảy lặng đi không một tiếng động. Rất lâu sau, Triệu Mẫn tỉnh lại trước, mơ mơ màng màng đưa tay rờ mũi Trương Vô Kỵ. Thấy chàng hô hấp tuy yếu, nhưng dài và bình ổn. Nàng gượng đứng dậy, song chưa đủ sức dìu Trương Vô Kỵ lên giường. Chỉ cố nâng đầu chàng gối lên một cái xác. Nàng ngồi giữa đám xác chết mà thở hổn hển. Lát sau, Trương Vô Kỵ mở mắt ra, gọi khẽ. Mẫn muội, muội ở đâu rồi? Triệu Mẫn nở nụ cười, ánh trăng lạnh rọi vào buồng qua khung cửa sổ. Hai người nhìn nhau, thấy mặt ai cũng có vết máu, trông thật ghê rợn. Sông vừa chết đi sống lại, cho nên liền giang tay ôm lấy nhau. Trận kịch chiến vừa qua, Trương Vô Kỵ giết được 7 tên ác tăng mà không tốn chút hơi sức nào. Chỉ là mượn sức đánh sức mà không tốn sức lại còn có ít nữa. Thế nhưng lần cuối cùng phải dần sức ném thánh quả lệnh giết tên ác tăng thứ 8, thì hai người bị mất gần hết nguyên khí. Hiện thời cả hai đều không còn sức để cử động, đành nằm giữa đám tử thi chờ cho khí lực phục hồi. Triệu Mẫn ba ngón tay trái bị thương, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mãi đến trưa hôm sau, hai người mới trước sau tỉnh dậy. Trương Vô Kỵ ngồi dần ký điều tức đến hơn nửa canh giờ, tinh thần phấn chấn, gắng đứng lên, thấy bụng đói cồn cào, bèn mò xuống gian bếp, thấy một bên nồi đến khóa nửa đã cháy thành than, non nửa còn lại thì khê nồng, bèn xới một tô lớn mang lên buồng. Triệu Mẫn cười nói,
hai ta bữa nay ăn uống càng bậy như thế này, chỉ nên để cho trời biết, đất biết, thiết biết, chàng biết thôi, chớ cho người khác biết đâu đó nha.
Hai người nhìn nhau cả cười, cò tay bốc cơm cháy mà ăn, thấy mùi vị ngon lành còn hơn cả sơn hào hải vị. Tô cơm chưa ăn hết, bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa chạy tới gần. Loang một tiếng, tô cơm rơi xuống sàn dở tan. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, trống ngược đập dồn. Nghe tiếng hai con ngựa chạy đến trước miếu thì dừng lại. Kế đó là 4 tiếng gõ vòng cổng. Có ai đó gõ cổng, ngừng một lát, lại gõ thêm 4 tiếng nữa. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, làm sao bây giờ? Tiếng người bên ngoài gọi to,
Thượng quan Tam ca, là Tần lão ngủ tới đây.
Triệu Mẫn nói,
thôi rồi, bọn họ thế nào cũng phá cổng mà xông vào. Bây giờ mình hãy giả vờ chết đi, rồi tùy cơ ứng biến.
Hai người nằm phục giữa đám xác chết, cúi mặt xuống. Vừa nằm xong, nghe sầm một tiếng lớn, cánh cổng bị đẩy tung ra. Sức đẩy của người vừa đến chẳng phải nhẹ. Triệu Mẫn chợt nghĩ ra một kế nên nói:
"À, chàng hãy phục ở bên cửa đi, chặn đường nút của chúng."
Trương Du Kỳ gật đầu, ra nằm phục bên ngưỡng cửa. Bỗng nghe hai tiếng kêu kinh hoảng, tiếng xoẹt xoẹt rút bình khí ra cầm tay. Hẳn là hai kẻ tiến vào đã thấy xác chết trong sân. Một kẻ nói nhỏ:
"Cẩn thận đã, đề phòng địch nhân ám toán đó."
Người thứ hai quát to:
"Nè các bằng hữu, hợp họ ẩn náu đâu phải là bậc anh hùng. Có giỏi thì ra đây tử chiến với lão một phen nè."
Người này giọng nói oai oai, trung khí dồi dào, chắc là đại lực sĩ đẩy cổng ban nãy. Lão gọi liền mấy lần, không thấy ai trả lời, thì nói:
"Bọn giặc chắc là đi xa rồi."
Tiếng kẻ thứ hai nói giọng run run:
"Mình phải xem xét bốn bề cho kỹ, đừng để trúng nguy kế của địch đó."
Gã Tần Lão Ngũ nói:
"Họ lão đệ, người ta xét bên đông, để cho ta ra xét bên tây cho."
Gã Họ Thọ hình như run sợ nói:
"Chỉ e bên địch đông người đó, mình nên đi chung đi thì chắc chắn hơn."
Tần Lão Ngũ chưa quyết định, gã Họ Thọ bỗng kêu ối, chỉ vào căn buồng phía đông nói:
"Trong ấy kìa, trong ấy cũng có người chết kìa."
Hai tên chạy tới bên cửa, thấy trong buồng có nhiều xác chết ngổn ngang. Tần Lão Ngũ nói:
"Tám huynh đệ ở miếu này bỏ mạng, không biết là kẻ nào hạ độc thủ nữa."
Gã Họ Thọ nói:
"Tần Ngũ ca, mình nên tức tốc trở về chùa bẩm báo với sư phụ thôi."
Tần Lão Ngũ ngẫm nghĩ nói:
"Sư phụ dặn chúng ta phải mau chóng đưa tiếp mời để kịp mở đồ sư anh hùng hội vào dịp tiết đoan ngọ. Nếu như mình lỡ việc thì tội không phải là nhỏ đâu."
Trương Du Kỳ nghe mấy tiếng đồ sư anh hùng hội, tức là đại hội anh hùng giết sư Dương, thì ngẫm nghĩ, cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa băn khoăn, tức giận, trăm mối trong lòng, thì nghĩ thầm: sư phụ của hắn sai hắn mang thiếp mời đi dự cái gọi là đồ sư anh hùng hội để chiêu tập anh hùng thiên hạ, trước mặt quần hào mà giết hạ nghĩa phụ của ta. Như thế thì trước tiết đoan ngọ, tính mạng của nghĩa phụ chắc chưa đáng lo đâu. Ta không bảo vệ cho nghĩa phụ được chu toàn, để lão nhân gia rơi vào tay kẻ gian, phải chịu nhục như vậy, ta thật là kẻ bất hiếu bất nghĩa mà. Chàng càng nghĩ càng tức giận, hận không thể dứt quách hai tên này, lại sợ bọn chúng bỏ đi, mà mình thì không có sức đuổi theo. Chỉ còn cách chờ chúng vào trong buồng, chàng sẽ chặn lối ra. Cứ theo cách cũ, dùng cửu dương chân khí phản kích kẻ địch. Không ngờ hai tên này thấy trong buồng đầy tử thi, lại không chịu vào, cứ đứng ngoài sân bàn bạc. Gã Họ Thọ nói:
"Chuyện lớn như thế này, phải về bẩm báo sớm với sư phụ là hơn."
Tần Ngũ Lão nói:
"Như vậy cũng được, hai ta chia nhau hành sự, ta đi gửi thiếp, còn ngươi về chùa bẩm báo với sư phụ đi."
Gã Họ Thọ lại sợ dọc đường gặp địch, lưỡng lự chưa trả lời. Tần Lão Ngũ bực mình nói:
"Vậy thì ta cho ngươi chọn, ngươi thích đi đưa thiếp thì cứ việc đi đi."
Gã Họ Thọ lại phân vân, rồi cảm thấy có lẽ trở về chùa sẽ an toàn hơn, nên nói:
"Thôi, cứ như Tần Ngũ ca sắp đặt vậy, để đệ về chùa bấm cho sư phụ cũng được."
Hai tên lập tức quay mình đi ra. Triệu Mẫn dội trên lên hai tiếng. Tần Thọ hai người kinh hãi ngoảnh lại, thấy Triệu Mẫn cử động, nhìn kỹ hóa ra là một thiếu nữ. Tần Lão Ngũ lấy làm lạ hỏi:
"Cô nương này là ai vậy?"
Lão bước vào buồng. Gã Họ Thọ tuy nhát gan, song thấy đó chỉ là một thiếu nữ, nàng lại đang bị thương nặng sắp chết, nên không sợ nữa, cũng theo vào. Tần Lão Ngũ giơ tay nắm lấy da Triệu Mẫn. Trương Du Kỵ liền ho một tiếng, ngồi dậy xếp bằng dần khí, hai mắt thì liêm diêm. họ Tần hai người thấy chàng đột nhiên nhõm dậy, mặt mũi máu me, trông thật là ghê rợn. Gã họ Thọ kêu lên:
"Trời ơi, quỷ nhập trạng đó, cái thầy ma kia kìa, âm hồn không tan. Tần Ngũ Ca hãy cẩn thận."
Nói xong ý vội vàng nhảy lên giường. Tần lão ngủ quát:
"Quỷ nhập tràng hả? Tần mổ đâu có sợ mi."
Lão dùng đào chém thẳng xuống đỉnh đầu của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ cầm sẵn hai tấm thánh quả nện, liền giơ lên đỡ trên đầu. Nghe xoảng một tiếng, lưỡi đào chém vào thánh quả nện bật ngược trở lại, trúng đầu Tần lão ngủ, khiến lão vỡ óc chết tươi. Gã họ Thọ tay cầm một thanh quỷ đầu đao, trung bần bật toàn chém Trương Du Kỵ, nhưng nào có dám. Trương Du Kỵ chỉ chờ y chém tới là sẽ dùng cửu dương chân khí phản kích. Triệu Mẫn thấy tên kia hồi lâu không động đậy thì sốt ruột nghĩ thầm:
"Cái tên Nguyễn nhát gan này không dám ra tay gì hết, nếu mà hắn quăng đao bỏ chạy thì mình đâu có làm gì được đâu."
Chỉ thấy hai hàm răng của y đánh vào nhau kêu canh cách, rồi xoảng một tiếng, thanh đao đã rơi xuống sàn. Trương Du Kỵ nói:
"Người có giỏi á thì hãy chém ta một đao, đấm ta một quyền xem nào."
Người kia đáp:
Tiểu nhân không giỏi, không dám đồng thủ với lão nhân gia đâu."
Trương Du Kỵ đáp:
"Vậy á thì ngươi hãy đá ta một cái coi."
Người kia nói:
Việc đó tiểu nhân lại càng không dám."
Trương Du Kỵ nổi giận:
"Ngươi mà bị tịch như thế thì sẽ chết càng tám thương hơn đó. Mau chém ta vài đao đi nè, nếu ta thấy tay ngươi khỏe, không chừng á ta lại tha chết cho ngươi đó."
Người kia nói:
Dạ.
Y cúi xuống nhặt thanh đao lên, nhưng liếc sang thấy Tần lão ngủ đầu dở toan, thì nghĩ rằng con quỷ nhập tràng này pháp lực cao cường, chỉ bằng cố gian sinh quay ra sẽ được tha mạng. Thế là y bèn quỳ xuống đập đầu nói:
"Xin lão nhân gia tha mạng cho, lão nhân gia chết oan không phải do tiểu nhân đâu, xin lão nhân gia chớ có đòi tiểu nhân đền mạng."
Triệu Mẫn thấy y coi Trương Du Kỵ như người đã chết thì trong bụng tức lắm, hừ một tiếng nói:
"Trời ơi, trong võ lâm tại sao lại có một tên nô tài vô tích sự như ngươi vậy?"
Người kia nói:
Dân, đúng rồi đó, tiểu nhân vô tích sự, quả đúng là hạng nô tài đó."
Y không dám ra tay, Trương Du Kỵ cũng vô kế khả thi. Đột nhiên chàng nghĩ ra một cách, rồi quát lên:
"Người lại đây."
Người kia vội đáp:
Dạ.
Y tiến lên vài bước lại quỳ xuống. Trương Du Kỵ giơ hai ngón tay ấn vào mắt y, rồi thét lên:
"Ta sẽ móc hai con mắt của nhà ngươi trước đã."
Người kia sợ quá, không kịp nghĩ gì, vội đưa tay gạt mạnh hai tay của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ chỉ đợi y đẩy vào tay chàng. Chàng liền mượn lực của y luồn tay xuống, điểm luôn vào hai huyệt Thần Phong và Bộ Lan dưới ngực y. Người kia toàn thân tê dại, ngã lăn ra, lớn tiếng van xin:
"Lão nhân gia tha mạng đi, lão nhân gia tha mạng cho." Thì ra lão nhân gia không phải là quỷ nhập tràng, thế thì may quá, càng nên tha mạng cho tiểu nhân đi.
Lúc này y nằm phục trước mặt Trương Du Kỵ, nên nhìn rõ đối phương là người còn sống. Triệu Mẫn biết rằng Trương Du Kỵ vừa mượn sức điểm huyệt, nhưng sức mượn được quá yếu, chỉ khiến người kia tê dại chân tay một lúc, chứ vẫn cử động được. Nửa canh giờ sau, các huyệt đạo sẽ tự giải khai, khi đó thì rất phiền. Nàng có nhiều điều cần tra hỏi y cho rõ, nên không giết y ngay, chỉ nói:
"Ngươi đó, đã bị vị huynh đài này điểm trúng tử huyệt rồi. Ngươi tự hít một hơi xem xương sườn bên trái có ngầm ngẫm đau hay là không."
Người kia theo lời hít một hơi, quả nhiên thấy mấy cái xương sườn bên trái đau đau. Thực ra, thấy chỉ là hiện tượng do khí quyết bị bế tắc nhất thời tạo ra. Người kia không biết nên ra sức cầu khẩn. Triệu Mẫn nói tiếp:
"Sao? Muốn tha mạng cho ngươi à? Vậy thì phải dùng kim châm giải khai tử huyệt. Thế tốn công lắm đó.
Người kia rập đầu nói.
Dù tốn công mấy cũng xin cô nương ra tay cứu giúp cho. Cô nương cứu được mạng của tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện làm thật trâu ngựa. Cô nương muốn sai gì cũng được hết á.
Triệu Mẫn cười thầm nói.
Thế nhân vật giang hồ như ngươi, bổn cô nương thật mới gặp lần này là lần đầu đó. Thôi được, đi kiếm một cục gạch, mang lại đây.
Người kia vội đáp.
Dạ, dạ.
Rồi tập tễnh đi ra sân, tìm một cục gạch. Trương Vô Kỳ hỏi nhỏ.
Muội cần cục gạch làm gì vậy?
Triệu Mẫn mỉm cười.
Chàng cứ chờ xem diệu kế của thiếp nha.
Người kia tìm được một cục gạch, cung kính mang vào buồng. Triệu Mẫn rút trên đầu ra một cành kim thoa, đặt mũi thoa đúng ngay huyệt khuyết bồn ở vai y, rồi nói.
Ta sẽ dùng kim châm giải khai kinh lạc nửa thân trên cho ngươi trước, để cho khí từ tử huyệt khỏi xông lên ốc hết chữa đó. Nhưng mà không biết vị huynh đài kia có bằng lòng tha chết cho ngươi hay là không?
Người kia đưa mắt nhìn Trương Du Kỵ đầy vẻ cầu khẩn. Trương Du Kỵ gật đầu. Người kia mừng rơn, nói.
Vị đại gia kia bằng lòng được kìa, xin cô nương mau mau cứu cho.
Triệu Mẫn hỏi.
Ngươi có sợ đau không?
Người kia liền đáp.
Không, tiểu nhân chỉ có sợ chết thôi à, không có sợ đau.
Triệu Mẫn nói tiếp.
Vậy thì được rồi, ngươi hãy cầm cục gạch đập vào đuôi kim thoa một cái đi.
Người kia nghĩ kim thoa đâm vào vai cũng chỉ là bị thương ở da thịt, nên không nhăn nhó, cầm cục gạch đập luôn. Mũi kim thoa cắm vào huyệt khuyết bồn, y cảm thấy không hề đau đớn, mà lại còn tê tê khoai khoái. Niềm tin đối với Triệu Mẫn tăng thêm mấy phần, cứ luôn mồm rối rít tạ ơn. Triệu Mẫn bảo y rút kim thoa ra, đặt vào các huyệt hồn môn, phách hộ, thiên trụ, khố phòng, mà châm vào theo cách vừa rồi. Trương Du Kỵ mỉm cười nói.
Thôi được, thôi được.
Chàng đứng lên, nghĩ bụng, người kia sau khi bị châm huyệt đạo như thế, nếu y bỏ chạy khỏi miếu, cố chạy cho thật nhanh, thì các huyệt đạo bị điểm sẽ phát tác, khiến y chết gục. Triệu Mẫn nói.
Bây giờ đó, ngươi đi lấy hai chậu nước cho bọn ta rửa mặt, rồi đi nấu cơm luôn đi. Nè, nếu ngươi muốn chết á, thì cứ việc bỏ thuốc độc vào cơm canh đi ha. Vậy là cả ba chúng ta cùng mất mạng.
Người kia nói.
Không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân đâu có dám.
Thế là tự nhiên Trương Châu Kỳ và Triệu Mẫn có được một gã đầy tớ hầu hạ mình. Triệu Mẫn hỏi họ tên thì biết y họ Thọ, tên là Nam Sơn, có ngoại hiệu là Dạng Thọ Vô Cương, là cái biệt hiệu mà đám bằng hữu giang hồ chế diễu đặt cho y. Bởi lẽ hễ lâm trận y lại rụt đầu rụt cổ, do đó sẽ không bị ai giết cả. Y theo một bọn hảo hán Lục Lâm xin làm môn hạ Diên Chân. Diên Chân thấy tư chất y kém cỏi, quá ư nhút nhát, thì chỉ sai y làm việc giặt, chưa hề truyền thụ cho y chút võ công nào cả. Họ Nam Sơn bị điểm tán quyệt, song sức lực không mất, bị Triệu Mẫn sai khiến làm hết việc này việc nọ. Việc nào y cũng làm cực lực. Y mang chính cái xác ra giường sau chôn cất, xách nước rửa sạch vết máu trong miếu. Y võ công kém cỏi, nhưng tài nấu nướng thì vào hạng nhất. Y nấu món gì, Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn ăn vào cũng đều khen lấy khen để. Sau khi mọi việc đâu vào đấy, Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn mới lục vấn kỹ càng về đồ sư anh hùng hội. Họ Nam Sơn không giấu giếm gì cả, nhưng tiếc rằng người ta coi y chẳng ra gì, nên không cho y biết nhiều chuyện. Y chỉ biết phương trượng Chúa Lâm Tự, Công Văn Đại Sư, giao cho Diên Chân chủ trì đồ sư anh hùng hội. Công Văn và Công Trí đứng tên gửi tiếp mời anh hùng hào hán các học phái ban hội vào dịp tiết đoan ngọ đến Chúa Lâm Tự bàn bạc việc hệ trọng. Trương Du Kỵ cầm mấy tờ tiếp mời xem, thấy người được mời là Phù Trần Tử, Cổ Tùng Tử, Quy Tàn Tử, mấy kiếm khách của phái Điểm Thương thành danh đã lâu, nhưng ẩn cư ở Điền Nam, lâu nay không lai giảng với nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên. ngay cả phái Điểm Cương mà chùa Thiếu Lâm cũng mời. Đủ biết kỳ đại hội này tân khách rất đông, quy mô cực lớn. Phái Thiếu Lâm và lãnh tụ Võ Lâm, Không Văn và Không Trí đích thân đứng tên gửi thiệp mời. Thì người được mời dù bận việc hệ trọng mấy cũng phải gác lại để đi phó hội. Trương Du Kỳ thấy trên thiếp mời viết: kính mời đến tiết Đoan Dương tụ hội tại chùa Thiếu Lâm, cùng anh hùng thiên hạ uống chén rượu mừng. Không hề thấy hai chữ đồ sư, nên hỏi:
tại sao Tần Ngũ Lão lại gọi là đồ sư anh hùng hội hả?
Tọa Nam Sơn hơi có vẻ đắc ý nói:
như vậy là Trương gia không có biết rồi, chứ sư phụ của tiểu nhân có bắt được một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm luôn á, tên là Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn gì đó. Phải Thiếu Lâm chúng tôi khen này, muốn nở mày nở mặt với anh hùng thiên hạ, trước mặt quần hào sẽ mang Kim Mao Sư Dương ra tung xẻo, nên mới mở đại hội này gọi là đồ sư anh hùng hội.
Trương Vô Kỵ cố nén giận hỏi: như vậy Kim Mao Sư Dương là người thế nào? Ngươi đã gặp người ấy chưa? Tọa Nam Sơn đáp:
lão Kim Mao Sư Dương ấy á, quả thiệt là lợi hại hết chỗ nói luôn á, cao phải gấp đôi tiểu nhân. Bắp tài của ông hả, xem ra còn to hơn cả bắp dế của tiểu nhân luôn. Chẳng nói thứ khác, chỉ riêng cặp mắt sáng quắc của lão ta, ai nhìn vào cũng hồn siêu phát lạc. Lão chưa cần ra tay thì đối phương đã lại lục xin tha rồi.
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đưa mắt nhìn nhau. Tọa Nam Sơn lại kể tiếp:
sư phụ của tiểu nhân á hả, đấu với lão ta 7 ngày 7 đêm bớt phần thắng bại, cuối cùng á sư phụ của tiểu nhân giận quá mới sử dụng môn võ uy chấn thiên hạ là Cầm Long Phục Hổ Công mới thu phục được lão ta. Còn hiện tại á thì Kim Mao Sư Dương bị nhốt trong một cái củi sắt lớn lắm á, ở Đại Hùng Bảo Điện Thiếu Lâm Tự. Người lão ta hả bị xích bằng 7-8 sợi xích sắt lớn lắm.
Trương Vô Kỵ càng nghe càng tức nên quát lên:
ta hỏi sao, ngươi cứ thực mà nói, nếu còn kể bậy bạ thì coi chừng cái mạng chó của ngươi đó. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn đại hiệp á, hai mắt đã bị mù, lấy đầu ra cặp mắt sáng quắc hả?
Tọa Nam Sơn nói khác bị giật mặt thì vội nói:
dạ chắc là tiểu nhân nhìn lầm thôi.
Trương Vô Kỵ hỏi:
người có thật đã trông thấy lão nhân gia hay không? Tướng mạo tại đại hiệp thế nào? Người nói cho ta nghe thử coi.
Tọa Nam Sơn thật ra chưa nhìn thấy Tà Tốn, biết rằng nếu còn nói phép sẽ nguy đến tính mạng, thì nói:
thật ra tiểu nhân không dám giấu nữa đâu, kỳ thực mới chỉ nghe các vị sư huynh kể lại mà thôi.
Trương Du Kỳ muốn hỏi cho rõ chỗ Tà Tốn bị nhốt, nhưng gặn đi gặn lại Tọa Nam Sơn quả thật không biết. Chắc hẳn việc đại sự cơ mật hạng phép Riêu Như Y làm sao được can dự. Cũng may là từ nay đến tiết Đoan Dương còn những hơn 2 tháng nữa, chờ khi thương thế khỏi hẳn sẽ tìm cách cứu, không cần phải vội vã. Ba người ở Trung Nhạc Thần Miếu mấy ngày hoàn toàn yên ổn. Chùa Thiếu Lâm không hề phái ai tới liên lạc. Đến ngày thứ 8, vết thương của Triệu Mẫn đã đỡ 7-8 phần. Còn Trương Vô Kỵ thì chân khí trong người càng lúc càng quán thông, tứ chi dần dần có lực. Lúc này giống địch nhân kéo tới, muốn đào tẩu chẳng có gì là khó. Họ Nam Sơn thì hết lòng hầu hạ hai người, không có ý gì khác. Triệu Mẫn cười nói:
Dạng Thọ Vô Cương à, ngươi học võ thì chẳng bằng ai, nhưng mà làm quản gia đúng là nhân tài hiếm có đó.
Thọ Nam Sơn cười ngượng đáp:
cô nương nói không có sai đâu.
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn ngày ngày được ăn các món ngon lành do Thọ Nam Sơn cố nấu nướng. Trung Nhạc Thần Miếu lúc nào cũng thơm nức mùi thức ăn. Lại thêm 10 ngày nữa, sức khỏe của hai người đã hoàn toàn bình phục. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn liền bàn cách cứu Tà Tốn. Triệu Mẫn nói:
kể ra thì cách hay nhất là điểm vào tử quyệt của Thọ Nam Sơn, sai y quay về chùa Thiếu Lâm thăm dò tình hình. Nhưng mà cái gã này quá ư là vô tích sự, rất dễ bị bại lộ, sẽ làm hỏng đại sự của mình. Thôi thì chúng mình đến chân núi Thiếu Thất rồi tùy cơ hành sự vậy. Có điều là hai ta phải cải trang mới được.
Trương Du Kỳ nói, nhưng mà cải trang thành ai bây giờ? Cạo trọc đầu làm hòa thượng Nico hả? Triệu Mẫn hơi đỏ mặt nói,
còn tính toán sao mà khéo quá vậy. Một nhà sư trẻ với lại một Nico giữa thanh thiên bạch nhật mà đi dung danh dung vẻ, khéo bài trò quá.
Trương Du Kỳ cười. Nếu vậy thì mình giả là một cặp vợ chồng nông phu đến chân núi Thiếu Thất cày ruộng kiếm củi vậy. Triệu Mẫn cũng cười nói,
tại sao không giả làm huynh muội? Giả làm vợ chồng á, lỡ như Chu cô nương bắt gặp, vai bên trái của muội là bị thêm 5 cái lỗ nữa thì nguy to đó.
Trương Du Kỳ không dám nói gì thêm, quay sang hỏi Thọ Nam Sơn thật tỉ mỉ nội tình các nơi trong chùa Thiếu Lâm, rồi nói,
các tử huyệt trên cơ thể của ngươi á bị điểm rồi, nhưng nay ta giải hết rồi, ngươi muốn đi đâu thì đi đi.
Triệu Mẫn nghiêm mặt nói,
nè, nhưng mà ngươi á suốt đời phải sống ở phương Nam, chứ nếu mà gặp băng tuyết là ngươi lập tức lăn ra chết đó. Ngươi hãy mau đi xuống phương Nam, sống ở vùng nào càng nóng càng tốt, đừng có để bị phong hàn ho hen, nguy lắm đó.
Thọ Nam Sơn tưởng thật, bái biệt hai người rời khỏi miếu là đi về phía Nam. Suốt đời y quả nhiên chỉ sống ở vùng lĩnh Nam, giữ gìn gió máy cẩn thận. Mãi đến triều vua Vĩnh Lạc nhà Minh y mới chết. Tuy không phải là dạng thọ vô cương, nhưng như thế là sống dai lắm rồi. Trương Du Kỳ và Triệu Mẫn đợi y đi xa, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết ăn ở trong miếu. Rời khỏi đó chừng 20 dặm, tìm nhà nông mua quần áo nam nữ, ra chỗ vắng thay đồ, đem quần áo vừa thay chôn xuống đất, rồi thủng thẳng đi tới chân núi Thiếu Thất. Cách núi Thiếu Thất 7-8 dặm, trên đường đã 3 lần gặp các nhà sư trong chùa. Triệu Mẫn nói,
không nên tới gần thêm nữa đâu.
Nàng thấy bên đường có 2 gian nhà tranh, phía trước có một mảnh vườn, một lão nông đang tưới rau. Bèn nói,
mình hãy vào xin ông ta cho ở nhờ.
Trương Du Kỳ tiến lại vái chào nói,
lão trượng, huynh muội chúng cháu đi đường mệt mỏi quá, xin lão trượng cho bát nước uống.
Ông lão hình như không nghe thấy, cứ lẳng lặng gánh thùng nước phân đi tưới rau. Trương Du Kỳ nhắc lại một lần nữa, ông lão vẫn không trả lời. Bỗng có tiếng kẹt cửa, cánh cửa gỗ mở ra, một bà lão tóc bạc bước ra cười nói,
hey, ông lão nhà tôi vừa điếc vừa câm mà, quan khách có việc gì vậy?
Trương Du Kỳ nói,
em gái cháu đi không nổi nữa, muốn xin một gáo nước uống à.
Bà lão nói,
ơi, mời vào trong đi.
Hai người theo vào trong nhà, thấy đồ đạc xếp đặt rất gọn gàng, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ. Quần áo của bà lão tuy bằng vải thô, song cũng được giặt giũ tươm tất. Triệu Mẫn trong bụng rất ưng. Uống nước xong, nàng lấy ra một đỉnh bạc, cười nói,
à, bà ơi, anh cháu dẫn cháu đi thăm bà ngoại, nhưng mà chẳng may dọc đường cháu bị trẹo chân, không đi được nữa. Hôm nay xin bà cho ngủ nhờ một đêm, sớm mai là anh em cháu lại lên đường rồi.
Bà lão nói,
ngủ nhờ một đêm thì có gì đâu mà phải đưa tiền với đưa bạc. Có điều là nhà chúng tôi chỉ có một gian buồng thôi, một cái giường. Giả dụ vợ chồng tôi nhường cho cô cậu, nhưng mà hai anh em làm sao ngủ chung giường? À, tiểu cô nương hãy thú thật với già đi. Có phải là cô cùng với tình lang trốn cha mẹ, bỏ nhà đi hay không?
Triệu Mẫn nghe bà lão nói đúng tim đen, bất giác đỏ mặt. Nghĩ bụng, bà lão này thật tin đời. Nghe kiểu nói, xem ra không phải là một bà già nhà quê tầm thường. Bèn ngắm kỹ thêm một lượt, thấy bà lưng còng tóc bạc, nhưng hai mắt long lanh có thần, không chừng còn giỏi võ nghệ. Triệu Mẫn nghĩ Trương Du Kỳ có vẻ nông phu, chứ như nàng thì diện mạo cử chỉ, lời lẽ chẳng giống gái quê chút nào. Bèn ngượng ngùng nói,
à, dạ, bà đoán không sai, cháu cũng chẳng dám giấu nữa. Tăng ca ca đây chơi với cháu từ thuở nhỏ lận,
cha cháu thấy nhà anh ấy nghèo quá nên không chịu gả cháu. Mẹ cháu thấy cháu định quyên sinh cho nên đứng ra giúp cháu cùng với anh ấy trốn khỏi nhà. Mẹ cháu dặn rằng á, vài ba năm sau khi nào hai đứa bọn cháu có con có cái á thì lúc đó hãy về. Bây giờ cha cháu không chịu cũng không xong rồi.
Nàng nói mà mặt đỏ bừng, chốc chốc lại liếc trộm Trương Du Kỳ một cái, vẻ đầy tình ý. Ngừng một chút lại nói tiếp.
À, nhà cháu ở Đại Đô cũng có tiếng tăm lắm. Cha cháu thì làm quan. Chúng cháu mà bị bắt lại thì Anuka thế nào cũng bị cha cháu đánh chết đó. Bà ơi, bà đừng có kể cho ai biết nha.
Bà lão cười ha hả, gật đầu lia lịa nói.
Hồi trẻ ta cũng có tính phong lưu. Cô nương yên tâm đi, và sẽ nhường buồn cho đôi vợ chồng son. Nơi đây vắng vẻ heo hút lắm, người nhà cô nương chẳng tìm đến đâu. Mà dù có kẻ nào gây khó dễ với cô cậu, già này cũng không để yên đâu.
Bà lão thấy Tiểu Mẫn xinh xắn dịu dàng, vừa gặp đã đem chuyện tư tình kể cho bà nghe. Bà liền có hảo cảm, quyết ý ra tay trợ giúp, tác thành cho hai người nên duyên. Tiểu Mẫn nghe lời bà lão, biết bà cũng là nhân vật võ lâm, ở đây sát chùa Thiếu Lâm, không biết bà với Thành Côn là bạn hay thù. Mọi chuyện phải thật cẩn thận, không được để lộ chút sơ hở nào. Thế là nàng sụp lại rồi nói.
Dạ, bà chịu che chở cho bọn cháu. Bọn cháu xin đa tạ. Anu ca ca, mau tạ ơn bà đi.
Trương Du Kỳ y lời nàng, chắp tay vái tạ. Bà lão cười hì hì gật đầu, nhường luôn gian buồn. Ra ngoài cây gián làm giường, trải cỏ làm nệm. Hai người vào buồn rồi, Trương Du Kỳ nói nhỏ. Ông già Tứ Rào lúc nãy hả, bản lĩnh còn lợi hại lắm đó, muội có thấy không? Tiểu Mẫn nói.
Thiếu công nhận ra.
Trương Du Kỳ đáp. Ông ta hả, gánh hai thùng nước phân rất là nặng, không thấy sóng sánh chút nào. Nội công chắc là phải cao cường lắm. Tiểu Mẫn hỏi.
Nhưng mà so với chàng thì sao hả?
Trương Du Kỳ cười đáp. Thì để ta thử đã, không biết có hơn không. Nói đoạn liền bế Triệu Mẫn đặt ngang trên vai, như thể đang gánh nước. Triệu Mẫn cười khúc khích.
Chàng coi thiếp như gánh phân hả?
Bà lão ở gian ngoài nghe tiếng hai người đùa cợt thân mật thì có chút ngờ vực ban đầu cũng đã tan biến cả.
Các bạn thân mến, như vậy Trương Vô Kỵ xâm nhập vào Thiếu Lâm tự ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.